tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 6 tháng 2 năm 2020, thứ năm trong tuần 4 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Không ai đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu, chữa lành nhiều bệnh nhân. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày kia, Thánh Francisco Assisi nói với một thầy dòng, nào chúng ta cùng đi phố và giảng đạo. Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác mà về nhà. Thầy dòng thắc mắc hỏi, con nghe ngài nói là mình đi phố và giảng đạo cơ mà. Thánh Francisco đáp, chúng ta đã giảng đạo rồi đó. Khi chúng ta đi đường, mọi người nhìn chúng ta, thấy phong cách của chúng ta, nghĩ về đời sống của chúng ta, và rồi họ sẽ thắc mắc về nguồn sống nơi linh hồn của họ. Như thế, chẳng phải là ta đã giảng đạo cho họ rồi đó sao? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đức Giêsu đã chọn 12 tông đồ để họ ở với người và để người sai họ đi rao giảng. Vậy sau thời gian ở với người, từ người huấn luyện, nay người sai họ đi rao giảng tin mừng. Thế nhưng, trước khi các tông đồ lên đường, Đức Giêsu căn dặn nhiều điều, như là hành trang cho sứ vụ tông đồ. Hai trong số đó được trình thuật tin mừng hôm nay thuật lại. Trước tiên là đi từng hai người một. Sai hai người một, phải chăng đây là thói quen của người Do Thái? Theo luật Mô-xê, ít nhất phải có hai người làm chứng thì điều làm chứng mới được nhìn nhận. Tuy nhiên, tuy hai người để có thể hợp tác và liên đới với nhau, khích lệ và bàn hỏi nhau khi gặp khó khăn như lời sách giảng viên. Hai người có giá trị hơn một, nếu họ ngã, người này đỡ người kia dậy. Còn theo Thánh Gioan, hai người làm việc chung, nâng đỡ nhau, biểu lộ tình yêu thương nhau như một dấu chỉ đặc trưng của môn đệ Chúa Kitô. Thế nên, đi hai người là dấu chỉ một chứng từ sống động và lôi cuốn người khác. Kế đó là không được mang gì khi đi đường. Không bánh trái, không bao bị, không tiền bạc, không mặc hai áo. Người tông đồ của Chúa ra đi thi hành sứ vụ với tất cả sự thanh thoát và nhẹ nhàng. Càng nhẹ nhàng thì càng dễ dàng thi hành sứ mạng và càng được tự do. Khi người tông đồ phải lên đường với hai bàn tay trắng, không có lộ phí, không có lương thực dự trữ, lúc đó họ hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và lòng tốt của tha nhân. Ra đi tay trắng như thế là chấp nhận đủ mọi bất trắc có thể xảy ra dọc đường, nhưng cũng là đặt mình trong sự quan phòng của Chúa. Bởi lẽ như lời Thánh Phaolô nói, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mỗi Kitô hữu đều là những người được Chúa chọn gọi để sai đi. Sai đi vào chính môi trường mình đang sống để trở nên muối men ướp mặn cho đời, để trở nên ánh sáng chiếu soi bóng tối tội lỗi u mê của thế gian. Như thế, có nhiều cách thức để ra đi rao giảng tin mừng. Một trong cách thức đó là chứng tá đời sống tin mừng. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng tá trong việc loan báo tin mừng như sau. Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ có tin vào thầy dạy, là vì thầy dạy cũng là những chứng nhân. Chỉ có các hành động yêu thương kèm theo lời giảng mới có sức thuyết phục con người thời nay tin theo Đức Giê-xu. Quả thật, việc loan báo tin mừng bằng đời sống gương mẫu tốt lành, tự nó có năng lực thuyết phục người ta chấp nhận chân lý. Cuộc đời của Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo tại Nhật Bản là một minh chứng hùng hồn cho lời rao giảng. Bằng cái chết vì đạo Thánh Chúa, các ngài minh chứng cho thế gian về sứ điệp tin mừng cứu độ, và để từ đây, các ngài như hạt lúa gieo vào lòng đất để làm trổ sinh các hạt giống tốt. Ngày nay, giáo hội Nhật Bản tuy nhỏ bé và các tín hữu công giáo là một thiểu số với khoảng 536.000 tín hữu, tương đương khoảng 0,42% dân số, nhưng điều này không giảm bớt sự dấn thân của các tín hữu cho việc loan báo tin mừng nhờ bén rễ sâu vào dòng máu của các thánh tử đạo. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa bằng đời sống quên mình vị tha, dấn thân hy sinh và khiêm nhường phục vụ tha nhân cách chân thành. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận biết và tin theo Chúa. Amen.
Con biết lắng nghe lời ngài gọi con trong đêm tối, khiến cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc lẻ loi, khiến cho con đức tin lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, khiến cho con biết thân thương lạy ngài, ngài muốn con làm. Lời ngài là sự sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứng cho hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đường chứng nhân niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời. Ngài hạnh phúc cho chân ai, xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời ngài là sự sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đường chứng ngất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai.